Mahatangki, quyển thứ 35, nói rõ phần 2 của Oai Nghi. Cách thức đi kinh hành. Khi Phật an trú tại vườn trúc Ca Lan Đà nơi thành Vương Xá, lúc ấy có một tỳ kheo mang guốc gỗ đi kinh hành trước một tỳ kheo khác đang ngồi thiền, khiến tỳ kheo này tâm không được định. Các tỳ kheo bèn đem việc ấy bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi vị tỳ kheo ấy đến. Khi thầy tới rồi, Phật liền hỏi: "Ông có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay trở đi, phải đi kinh hành như sau: không được đi kinh hành trước tỳ kheo đang ngồi thiền, trước chúng tăng, trước độ chúng, trước hòa thượng, a xà lê và trước tỳ kheo trưởng lão. Nhưng nếu có bệnh uống sữa, thuốc sổ thì được đi kinh hành trước họ. Khi đi không được quay lưng mà nên quay mặt, quay tay phải về phía họ. Nếu cùng đi kinh hành với hòa thượng a xà lê thì không được đi trước, không được đi ngang hàng mà phải đi sau. Khi trở về không được đi trước mà phải đi sau, hướng mặt và tay phải về phía các ngài. Không được đi kinh hành trước dâm nữ, trước kẻ đánh bạc, trước quán rượu, trước lò mổ thịt, trước tù nhân, trước kẻ giết người. Không được đi kinh hành những nơi âm u, mà nên đi kinh hành những nơi không âm u, không trống trải quá. Phép đi kinh hành phải như thế, nếu không làm như thế thì vượt pháp oai nghi. Cách thức ngồi. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy nhóm 6 tỳ kheo ngồi theo thế ngồi của Lạc Đà. Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ tới rồi, Phật liền hỏi: "Các ông có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau không được ngồi theo kiểu Lạc Đà mà nên ngồi kiết già. Nếu ngồi lâu mỏi mệt thì nên duỗi từng chân một ra để thư giãn, chứ không được duỗi cả hai chân cùng một lúc, hoặc là đứng dậy đi kinh hành. Khi ngồi trong phòng thiền không được trùm đầu, nhưng nếu vì già bệnh thì được trùm một nửa đầu và một bên tai. Nếu ở nơi vắng vẻ dưới gốc cây thì trùm đầu không có tội. Khi ở trước hòa thượng a xà lê thượng tọa, tỳ kheo trưởng lão đang ngồi hoặc đứng thì mình không được ngồi. Không được ngồi trước dâm nữ cho đến ngồi nơi âm u, mà nên ngồi những nơi không âm u, không trống trải quá. Tỳ kheo nên ngồi như vậy. Nếu ai không ngồi như vậy thì vượt pháp oai nghi. Cách thức nằm. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy nhóm 6 tỳ kheo nằm sấp, nằm ngửa, nằm nghiêng bên trái. Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo. Khi họ tới rồi, Phật liền hỏi: "Các ông có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, phải nằm như thế này. Không được nằm như ngạ quỷ, không nằm như Atula, không được nằm như kẻ tham dục. Nếu nằm ngửa, tức là nằm như Atula, nằm sấp là nằm như ngạ quỷ, nằm nghiêng bên trái là nằm như kẻ tham dục. Tỳ kheo phải nằm như sư tử, vua của loài thú, quay đầu về hướng mình. Khi duỗi chân tay không được duỗi về phía bên trái, mà nên duỗi về phía bên phải, đầu hướng về phía giá y. Không được hướng chân về phía hòa thượng, a xà lê, tỳ kheo trưởng lão. Đầu đêm không được kêu lên, mỏi mệt quá, rồi nằm, mà phải tư duy chân chánh về đạo nghiệp của mình. Đến lúc nửa đêm mới nằm. Khi nằm, nên nằm nghiêng về bên phải như sư tử chúa, đặt chồng hai chân lên nhau, ngậm miệng lại, đặt lưỡi trên nóc họng, gối đầu lên tay phải, tay trái để dọc theo thân mình, không bỏ niệm tưởng tư duy hành đạo. Không được ngủ cho tới lúc mặt trời mọc, mà đến cuối đêm nên thức dậy, ngồi tư duy về đạo nghiệp của mình. Nếu trong đêm ngủ say không trở mình thì không có tội. Nếu vì già yếu hay bên phải có mục nhọt nên không nằm nghiêng về bên phải được thì không có tội. Cách thức nằm của tỳ kheo phải như thế. Nếu ai không nằm như thế thì vượt pháp oai nghi. Kệ tóm tắt. Vá y rèm ngăn cách, phòng xá và khạc nhổ, sống bát cháo đi đứng, ngồi nằm phần thứ ba. Cách cư xử giữa cựu và khách tỳ kheo. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy nhóm 6 tỳ kheo đóng cổng tinh xá, ngồi nói chuyện phiếm. Khách tỳ kheo đến gõ cửa, gọi mà họ không nghe. Khách tỳ kheo bèn leo tường vào. Cựu tỳ kheo liền hỏi khách tỳ kheo: Trưởng lão đi vào từ lối nào vậy?
Leo tường vào.
Vì sao thầy lại leo tường vào?
Thế thì vì sao các vị đóng cửa, tôi gọi mà không trả lời?
Do vậy hai đàn cãi nhau, rồi họ cùng nhau đi đến bạch với Thế Tôn. Phật liền dạy: Từ nay về sau không được đóng cổng ngồi nói chuyện phiếm, cũng không được leo tường mà vào. Khách và cựu tỳ kheo nên xử sự như sau. Khách tỳ kheo khi ra đi phải đem theo chìa khóa cửa, đẩy lọc nước, ống đựng kim. Trong đoạn lữ hành có một người đem theo thì tất cả không có tội. Trái lại, nếu không có ai đem theo cả thì mọi người đều có tội. Trên đường đi, nếu có người bệnh thì phải thay họ gánh giúp y bác, không được bỏ đi trước mà phải giúp đỡ nhau cùng đi. Nếu người bệnh không thể đi được thì nên thuê mướn xe cộ chở đi. Nếu ở giữa đường có chỗ ẩm thấp thì người trẻ nên đi trước. Nếu sợ quân giặc, cọp, sói thì nên để người già ở giữa. Nếu muốn cho quân giặc sinh tự tâm thì nên để người già đi trước. Khi đi ngang qua xóm làng, nếu thấy có chùa tháp thì nên đi theo con đường mòn, không được đi theo con đường tắt ngang qua bên trái, bên phải. Nếu muốn nghỉ lại thì trước hết nên sai hai tỳ kheo trẻ đi vào thôn xóm, xin chỗ tạm trú, xin nước giải khát, dầu thoa chân, bữa ăn trước, bữa ăn sau. Khi ra đi, các tỳ kheo ấy phải buộc lại đai y, bạch về việc mình đi vào thôn xóm phi thời. Khi đã xin được chỗ trú, phải trở về báo lại rằng đã xin được chỗ trú. Nếu có ao nước, giếng nước thì nên tắm rửa, buộc lại đai y, thưa hỏi lẫn nhau rồi mới vào. Nếu muốn uống nước đường phèn thì nên uống ở ngoài thôn xóm, đừng để người ta trông thấy, họ sẽ nghi ngờ xuất gia mà ăn phi thời. Không được gồng gánh đi vào mà nên chia y vật ra cùng cầm đi vào. Nếu được người ta tuyên bố rằng tùy ý mà ăn trú thì người đi sau không bạch, vào không có tội. Khi vào không được đi con đường khác, nhưng nếu con đường trước bị trở ngại thì đi con đường khác không có tội. Nếu trong xóm làng có tinh xá thì nên đến đó trú. Nếu tại A Luyện Nhã có ao nước, giếng nước thì cũng nên tắm rửa rồi mới vào. Không được gồng gánh cồng kềnh mà nên chia y vật, giày dép, tháo đòn gánh cùng nhau cầm đi. Nếu thấy có chùa tháp thì nên đi vòng bên phải, không được nói năng lớn tiếng khi đi vào. Nếu thấy tỳ kheo quen biết từ trước thì không được la lên: Ôi chao, thầy vẫn còn ở đây ư? Thầy sống nơi đây rồi chết nơi đây mà không rời khỏi thức ăn của giả gan này. Cựu tỳ kheo cũng không được nói: Ôi chao, giống như tù nhân vừa thoát khỏi gông cùm, đã 4-5 năm rồi chúng ta không gặp nhau. Khách tỳ kheo cũng không được hỏi: Thầy bao nhiêu tuổi, tôi phải ở phòng này? Cũng không được hỏi: Ngày mai ai làm bữa ăn trước, bữa ăn sau, có thức ăn gì ngon không? Cựu tỳ kheo không được đóng cổng ngồi nói chuyện. Nếu muốn tô tường ở sau nhà hay làm các việc khác thì nên sai người làm vườn, sai di hay duy na giữ cửa. Nếu cửa đóng thì khách tỳ kheo không được leo tường vào mà nên cầm chìa khóa mở cửa vào. Nếu đã gọi mở cửa vào rồi thì cựu tỳ kheo nên hỏi: Thầy bao nhiêu tuổi? Nên đáp: Tôi chừng ấy tuổi. Cựu tỳ kheo nên nói: Nếu chừng ấy tuổi thì được giường nệm như vậy. Thế rồi khách tỳ kheo nên hỏi chỗ đại tiểu tiện, không nên để đến khi bức bách rồi mới hỏi. Tiếp đến nên hỏi chúng tăng có những hạn chế gì. Cựu tỳ kheo nên trình bày tất cả những hạn chế của chúng tăng như: Nhà mổ giáp kia tăng đã làm yết ma phú bác chớ nên đến. Nhà mổ giáp có chó dữ. Nhà mổ giáp không có niềm tin. Khách tỳ kheo sáng thức dậy không nên đi khất thực liền, mà nên hỏi xem trú xứ ấy có bữa ăn trước, bữa ăn sau hay không. Cựu tỳ kheo nên nói: Trưởng lão chớ đi khất thực vất vả hoặc không vừa ý, ở đây có bữa ăn trước, bữa ăn sau. Nếu thấy bạn mình muốn ra đi thì không nên nói: Trưởng lão, những người khách buôn đã đi rồi, đi theo vẫn còn kịp. Mà nên nói: Trưởng lão, hãy nghỉ lại ít lâu, rồi sẽ có bạn. Nếu bạn có việc gấp phải ra đi thì nên cung cấp lương thực, chúc bạn lên đường. Khách tỳ kheo, cựu tỳ kheo phải xử sự như thế. Nếu ai không làm như thế thì vượt pháp oai nghi. Vấn đề rửa chân.
Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy nhóm sáu tỳ kheo vừa rửa chân, vừa nói chuyện thế tục và dùng nước đùa giỡn. Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy, từ nay trở đi, khi rửa chân nên làm như Xá Lợi Phất. Khi Phật an trú tại vườn trúc Ca Lan Đà nơi thành Vương Xá, lúc ấy Xá Lợi Phất khoác y, cầm bát vào thành tuần tự khất thực, oai nghi tệ chỉnh, đi đứng nghiêm trang, nhìn ngó đoan chính, co duỗi cúi ngửa, mặc y cầm bát, gìn giữ các căn tâm không tán loạn, giống như tướng trạng của người đã được diệu pháp nhiệm màu. Có một người Bà La Môn thấy thế thầm nhủ, ông Sa Môn Thích Tử này ở nơi nhân gian hiện ra tướng giữ gìn oai nghi, nhưng khi đến nơi vắng vẻ, ắt hẳn sẽ không giữ phép tắc. Ta sẽ theo dõi. Nếu thấy ông ta phóng túng, ta sẽ dùng tay tát vào đầu. Nghĩ thế rồi, y bèn đi theo Tôn giả. Khi ấy, Xá Lợi Phất ở trong thôn xóm, cũng như nơi hoang vắng, đều không thay đổi oai nghi. Lúc về lại trú xứ, thầy liền cầm bát cất một chỗ, đập vũ y Tăng Già Lê, xếp lại cất vào chỗ cũ. Sắp đặt giường ghế, cầm tấm ván rửa chân đặt bên cạnh lu nước, đến ngồi tại đó. Đoạn, thầy lấy đôi dép đập vũ đặt xuống đất. Tiếp đến, lấy khăn lau ống chân, cầm đôi dép lót cái đế vào, rồi dùng khăn lau qua. Tiếp theo, nhúng nước cái khăn, cầm một chiếc dép lau từ mũi, thân, rồi đến gót. Đoạn lau chiếc thứ hai cũng thế. Thế rồi lau lại chiếc thứ nhất ở phần đế phía trước, rồi phần đế phía sau. Tiếp theo lau chiếc thứ hai cũng tuần tự như thế. Kế đến, thầy giặt cái khăn, vắt ráo nước rồi đem phơi. Tiếp đến thầy rửa tay, dùng tay phải xối nước, lấy tay trái rửa ống chân trái, rồi rửa ống chân phải. Kế đến rửa đôi bàn chân. Ông Bà La Môn thấy vậy, sinh tâm hoan hỷ thầm nhủ. Tôn giả sạch sẽ như vậy, thứ nước còn thừa kia dùng để uống cũng được nữa. Phép thợ nước sạch của Bà La Môn chúng ta không thể sánh kịp. Lúc ấy Xá Lợi Phất nhân thấy Bà La Môn phát tâm hoan hỷ, liền thuyết pháp cho ông nghe, khiến ông được pháp nhãn thanh tịnh. Các tỳ kheo bèn đem việc đó bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, ông Bà La Môn này rất là hiền thiện, nhân thấy Xá Lợi Phất rửa chân có oai nghi thanh tịnh mà phát tâm hoan hỷ đến như thế. Phật liền dạy, không những ngày nay ông sinh tâm hoan hỷ, mà trong thời quá khứ cũng đã từng có như thế, như trong kinh Bổn Sinh đã nói rõ. Con ông trưởng giả thuở ấy thì nay là Xá Lợi Phất, còn tên giặc lúc ấy thì nay là ông Bà La Môn. Lúc bấy giờ, chư thiên thấy vậy liền đọc kệ. Thanh khiết oai nghi đẹp, nhân đó được lợi ích, như nước trong ảnh hiện, học oai nghi tối thắng. Kẻ mang tâm ác đến, thấy rồi sinh hoan hỷ. Nếu không học oai nghi, kẻ ác đã sát hại. Khi tỳ kheo từ thôn xóm trở về, phải cởi y mặc vào thôn xóm, đập vũ, xếp lại, rồi cất vào chỗ cũ, mặc y làm vườn, sắp giường ghế, trải tấm ván rửa chân, múc nước đổ đầy lu, tới ngồi tại đó, dùng khăn lau bụi đất trên chân. Kế đến cầm đôi dép đặt cái lót đế vào, lấy khăn lau qua, rồi nhúng nước cái khăn lau từng chiếc một từ mũi, thân cho đến đế giày. Đoạn lau chiếc thứ hai cũng thế. Tiếp đến, lau lại chiếc thứ nhất ở phần chân đế phía trước, rồi phần chân đế phía sau. Đoạn lau chiếc thứ hai cũng như vậy. Kế đến, giặt khăn vắt nước ráo rồi đem phơi, chớ để bụi dính và côn trùng gặm nhấm, rồi mới rửa tay. Nếu lu nước ở phía bên phải thì nên rửa ống chân trái trước, rồi rửa ống chân phải sau. Không được dùng cái tay bưng nước kỳ cọ dưới chân, mà nên dùng một tay xối nước, một tay kỳ cọ. Nếu có hai người thì một người xối nước, một người rửa. Không được dùng nước nhiều hao phí, mà nên trụ tính dùng vừa đủ. Không được trùm đầu, trùm vai phải, mà nên trật vai áo khi ngồi. Khi rửa chân, không được ngồi thiền, ngồi ngủ, không được quán bất tịnh và tụng kinh. Khi rửa xong, nên dời đi để khỏi trở ngại người khác. Nhưng nếu mình là người sau cùng, thì có thể tụng kinh không có tội. Nếu thấy hết nước, thì không được làm thinh để yên như vậy, mà phải báo cho người lo việc múc nước, đổ nước đầy vào. Nếu không thể làm được như vậy, thì ít nhất tự mình cũng đổ vào chừng một ca nước cho đủ một người dùng. Phép tắc rửa chân phải làm như vậy. Nếu ai không làm như vậy thì vượt pháp oai nghi. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy nhóm sáu tỳ kheo rửa chân, chân còn ướt mà họ mang dép vào, khiến cho màu của dép thấm vào chân, làm cho giường nệm của chúng tăng bị dơ bẩn. Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ tới rồi, Phật liền hỏi: các ông có việc đó thật không?
Có thật như vậy, bạch Thế Tôn.
Từ nay trở đi, khi rửa chân phải làm như sau: phải để đôi dép dựng đứng, rồi chờ cho chân khô mới mang vào. Nếu có đông người chờ đợi thì dùng tay vuốt nước, lấy khăn lau khô rồi mới mang dép. Không được dùng chân ướt dẫm lên nền nhà của tăng khô ráo sạch sẽ, mà phải làm cho chân khô rồi mới đi vào. Nếu chỗ rửa chân chỉ có một người thì không cần lau chân, mà nên chờ cho chân khô rồi mới mang dép và giữ gìn bụi đất. Nếu vị gấp gáp muốn ngồi thiền, tụng kinh, kinh hành thì có thể dùng khăn lau lau sạch bụi đất mà đi. Phép tắc rửa chân phải làm như thế. Nếu ai không làm như thế thì vượt pháp oai nghi. Phép tắc dùng nước. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy các tỳ kheo lấy nước mà tăng dùng để làm phép rửa chân, tay, mặt và bát. Sau khi dùng xong, bèn lấy dây tràng lại trên miệng, niêm phong, rồi vào thôn xóm khất thực. Sau đó khách tỳ kheo đến, thấy vậy nổi giận trách móc: vì sao lại đóng cửa nhà chứa nước niêm phong rồi bỏ đi? Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Thế rồi Phật dạy: từ nay trở đi, vào tháng xuân nên bố trí nước như sau. Nếu là lu lớn, lu nhỏ thì nên lấy vật gì sạch sẽ phủ lên miệng, rồi dùng gạch, đá hoặc gỗ đè lên trên. Bên trong để cái ca múc nước. Trong nước nên bỏ các thứ hoa như ba đa lê, chim ba, tu mana, đại loại các thứ hoa như thế để nước có mùi thơm. Có các loại nước nổi tiếng như ở ấp Ba Liên Phất có nước Thâu Nô, ở thành Vương Xá có nước Ôn Tuyền, thành Ba La Nại có nước ao chỗ Phật đi kinh hành, ở nước Chiêm Bà có nước sông Hằng, ở thành Xá Vệ có nước Thạch Mật, ở nước Sa Kỳ có nước Huyền Chú, ở nước Tăng Già Thi có nước Thạch Mật, ở nước Ma Thô La có nước Diêm Phù Na. Đại loại các thứ nước như thế không được dùng để rửa chân, tay, mặt và bát. Nếu người bệnh cần nước thì nên cho một bát đầy. Nếu khi ăn muốn rót nước thì trước hết nên dùng nước sạch rửa tay, rửa chén rồi mới rót. Người nhận được nên giữ tay trái cho sạch khi lấy nước. Nếu tay bẩn phải rửa, hoặc dùng lá lót dưới chén, hoặc dùng lá chùi sạch bẩn rồi mới lấy. Khi uống không được chạm môi vào chén nước, không được để cho mép chén chạm vào trán, mà phải để đứng môi khi uống. Hơn nữa không được uống hết, mà nên chừa một ít nước súc miệng rồi nhổ đi. Người rót nước phải khéo giữ chén nước cho sạch. Nếu thấy chén nước đã bị chạm môi, đụng trán vào, thì nên để một chỗ, rồi lấy cỏ làm dấu để người khác biết là chén nước không sạch. Nếu có thể dùng nước rửa sạch thì nên làm. Nếu rót nước uống phi thời, thì người rót nước trước hết phải rửa tay, rửa chén sạch rồi mới rót. Đồng thời người nhận nước cũng phải rửa tay sạch để nhận. Nếu tay không sạch thì nên dùng lá hoặc chéo y sạch lót dưới chén để nhận như trên đã nói, cho đến súc miệng rồi nhổ ra. Nếu uống nước trong phòng tắm thì nên dùng lá lót dưới chén kê môi dựng đứng mà uống, ngoài ra như trên đã nói. Nếu uống nước trong phòng thiền mà dưới nền nhà có lót thảm thì nên dùng cái mâm bưng nước. Nếu hai người ngồi cách nhau thì một người bưng chén, một người rót nước, ngoài ra như trên đã nói. Các loại nước có tiếng mà như trên đã kể không được dùng để rửa chân, tay, mặt và bát, cũng không được uống thừa rồi đem đổ. Nếu khi làm các việc về y bát cần đến nước thì có thể mượn dùng tạm rồi trả lại. Nếu nước dùng cho thả ga thì tùy ý dùng không có tội. Khi dùng nước phải theo cách thức đó. Nếu ai không làm như vậy thì vượt pháp oai nghi. Phép tắc tắm. Khi Phật an trú tại vườn xoài của đồng tử Kỳ Vức nơi thành Vương Xá, lúc ấy đồng tử Kỳ Vức đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng hầu một bên, bạch với Phật: bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn cho phép các tỳ kheo tắm nước nóng, vì tắm nước nóng có thể trừ được bệnh nhiễm lạnh và sống an lạc. Phật dạy: Vâng, ta cho phép các tỳ kheo tắm nước nóng.
Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, sau khi Ngài cho phép các tỳ kheo tắm nước nóng, rồi đến giờ tắm, nghe tiếng bản đánh, nhóm sáu tỳ kheo liền đi vào trước trong phòng tắm, lập tức chất củi đốt lửa, đóng cửa lại, đứng đợi cho mồ hôi ra. Các tỳ kheo ở bên ngoài gọi mở cửa thì họ không chịu mở cửa mà nói, các trưởng lão hãy đợi đốt lửa đã. Thế rồi họ dùng hết sạch củi đốt và nước rồi mở cửa, gọi, các trưởng lão có thể vào được rồi. Khi các tỳ kheo vào xong, họ bèn đóng cửa bên ngoài lại. Các tỳ kheo bị nóng bức, gọi mở cửa thì họ đáp, này các trưởng lão, hãy đứng cho ra mồ hôi thì có thể trừ được bệnh ghẻ chốc. Thế rồi họ ở ngoài dùng hết lu nước, bèn úp lu xuống đất, đoạn mở cửa nói, các trưởng lão có thể ra được rồi. Khi các tỳ kheo ra rồi bị nóng bức tìm nước thì họ bảo, này các trưởng lão, hãy dùng ít ít nước như Thế Tôn đã dạy, cho đến nước cũng phải dùng một cách tiết kiệm. Các tỳ kheo bèn đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Thế rồi Phật dạy, cách làm nhà tắm và cách tắm phải áp dụng như sau. Nhà tắm nên làm vuông hoặc tròn, đặt cửa và chừa lỗ thông gió. Lỗ thông gió nên làm bên trong rộng, bên ngoài hẹp, làm một hay hai cái để khai thông đường khói. Trong phòng nên dùng gạch, đá lót ở dưới rồi đặt ông táo lên trên. Ông táo phải kê ở dưới rộng, ở trên hẹp, cách đất chừng nửa khuỷu tay, thông đường khói, bên cạnh để một cái gắp lửa. Nếu đặt ông táo ở bên phải thì trổ cánh cửa ở bên trái. Nếu đặt ông táo ở bên trái thì trổ cánh cửa ở bên phải. Đồng thời nên làm một cái chốt cửa ngắn để dễ đóng mở. Ở trước nên làm cái nhà để áo, đặt móc áo để móc áo. Khi muốn tắm, trước hết nên bảo người làm vườn quét dọn bụi bặm, mạng nhện trong phòng, dùng nước rưới trên mặt đất, quét cho sạch, đem củi than, nồi nấu nước, để trước vào trong đó rồi mới đánh bảng. Cũng không được đốt lửa sớm quá khiến cháy hết rồi mới đánh bảng. Khi nghe tiếng bảng đánh, nên phân biệt xem đó là hiệu lệnh tắm tất cả tăng chúng hay chỉ dành cho đồ chúng hoặc dành cho phòng riêng, tùy theo trường hợp mà đi. Nếu tất cả đều tắm thì nên lần lượt mà đi. Và khi đến nơi, mỗi người nên dùng đai lưng buộc áo làm dấu, rồi móc vào giá áo. Khi đi vào không được đánh đàn xa hai tay mà đi, mà nên dùng một tay che phía trước mà vào. Một người vào thì một người đi ra. Khi người sau vào thì người trước phải nhường chỗ. Không được băng ngang qua các vật dụng hay qua mặt các tỳ kheo trưởng lão, mà phải vào từ từ. Nếu hòa thượng A Xà Lê đang ở trong thì không được đứng đợi ở ngoài, hỏi chừng nào ra, mà nên cởi y vào kỳ cọ cho các ngài. Nếu muốn kỳ cọ cho người khác thì nên bạch với hòa thượng A Xà Lê. Nhưng nếu trước đó đã bạch rồi thì không có tội. Nếu trường hợp bếp lửa cháy mạnh thì nên để người trẻ ở gần bếp lửa. Nếu lửa yếu thì nên để người già ở gần. Phải dùng nước từ từ, không được làm văng bẩn người ở gần đó. Nếu được đệ tử kỳ cọ thì không đưa cả hai tay lên một lúc, mà trước hết nên kỳ cọ một tay, còn một tay che đằng trước, xong rồi mới kỳ cọ tay thứ hai. Khi đổ nước vào lu tắm xong rồi nên đóng cửa lại mà ngồi cho thân ra mồ hôi. Khi rót dầu thì nên dùng chén đông hoặc là dùng tay đo lường mức độ. Dùng bột tắm cũng như vậy. Nếu đàn việc nói cho dùng thả cửa thì cũng phải trụ tính mà dùng nước. Nếu trong lu đã chia mức độ dùng cho từng người thì nên dùng ngang mức độ đã quy định, không được dùng thâm phần người khác. Nếu được quy định mỗi người phải tự xách nước mà dùng thì ai có nước được vào, ai không có nước không được vào. Nếu có đệ tử nói hòa thượng A Xà Lê cứ vào để con xách nước cho thì cũng phải trụ tính mà dùng. Nếu Ưu Bà Tắc hay người làm vườn nói thầy cứ vào để con múc nước cho, tuy vậy cũng phải dùng một cách tiết kiệm. Nếu chỗ tắm ở gần hồ nước thì được dùng thả cửa, không có tội. Không được tắm lõa thể ở chỗ trống. Nhưng nếu nước ngập đến trúng, đến nách thì được tắm, không có tội. Hoặc ngồi tắm mà nước ngang trúng thì cũng được tắm. Khi ra khỏi phòng tắm thì mặc áo mới, sửa soạn chỉnh tề, rồi cầm đồ cũ mà trở về. Khi tắm xong, nếu muốn đi liền
thì phải bảo người làm vườn dẹp cất thùng tắm. Nếu tỳ kheo đến sau nói, trưởng lão cứ đi từ từ để con dẹp cất cho thì hãy đi. Người tắm sau cùng phải thu dọn và dùng vật gì dập tắt lửa. Khi tắm phải áp dụng như thế, nếu ai không làm như vậy thì vượt pháp oai nghi. Phép dùng vật dụng. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ Đức Thế Tôn cứ năm hôm đi thị sát phòng ốc các tỳ kheo một lần. Trông thấy các vật dụng bỏ bừa bãi đó đây dưới nhà bếp, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi các tỳ kheo, đây là vật dụng của ai mà bỏ ngổn ngang thế này? Cuối cùng Phật dạy, từ nay về sau không được bỏ các vật dụng lung tung như thế. Thầy tri sự hay thầy trực nguyệt khi thấy các vật dụng bỏ bừa bãi thì phải bảo người làm vườn hoặc sa di thu dọn. Nếu thầy tri sự hay thầy trực nguyệt không để ý đến thì ai thấy như vậy phải bảo tịnh nhân thu dọn. Nếu là nồi niêu son chảo bằng đồng, thiết, chì nên bảo tịnh nhân đem rửa sạch, dùng bùn trét lên trên rồi ướp trên nền nhà bếp. Nếu nồi niêu son bằng đất thì cũng làm như vậy. Khi ướp chúng xuống đất rồi nên dùng gạch, ngói đặng lên trên. Nếu thùng gáo bằng gỗ thì cũng phải rửa sạch rồi đem cất. Nếu là chiếu đan thì phải đem phơi nắng rồi treo lên cất. Nếu là nông, nia, dần, sàn bằng tre cũng phải đem treo lên cất, đừng để mối mọt gặm nhấm. Cái rá đựng cơm, cái thìa xới cơm cũng phải rửa sạch rồi treo cất. Cái rây và đẩy lọc nước cũng phải treo cất, đừng để côn trùng cắn phá. Chậy giả thuốc và cối không được dùng xong rồi vứt dưới đất mà phải đem rửa sạch rồi cất lại chỗ cũ. Không được trông thấy nhà bếp, nhà kho bị dột nát mà không sửa chữa. Nếu nó được lợp bằng cỏ thì dùng cỏ dọi lại. Cho đến nếu nó được tô bằng đất thì dùng đất tô lại. Nếu nó bị nứt nẻ, vỡ bể thì phải sửa chữa lại. Đồng thời phải thường quét dọn sạch sẽ. Nếu đem củi vào trong nhà bếp để đốt thì phải chất cho gọn gàng tại một chỗ. Thùng nấu thuốc nhuộm và thau dùng nhuộm đồ không được dùng rồi vứt bừa bãi mà phải rửa sạch đem cất vào chỗ cũ. Cái thùng giặt y bằng gỗ thì dùng xong cũng phải đem rửa sạch rồi cất lại chỗ cũ. Dây phơi y cũng không được dùng rồi bỏ bừa bãi trên đất mà phải quấn lại đem cất vào chỗ cũ. Rìu, búa, cưa, đục, mai, xẻng, than gỗ, những thứ này đều là vật dụng của tăng bốn phương. Khi dùng rồi phải thu dọn đem cất vào chỗ cũ, để cho người sau khi cần lấy dùng dễ dàng, không phải tìm kiếm vất vả. Nếu ai cần dùng thì nên đưa cho họ. Nếu hai người cùng đòi một lúc thì nên đưa cho thượng tọa trước. Nếu thượng tọa dùng lâu, còn người trẻ dùng ít thì nên đưa cho người trẻ trước. Nếu hai người đều dùng ít thì nên đưa cho thượng tọa trước. Phép dùng vật dụng phải như thế. Nếu ai không làm như thế thì vượt pháp oai nghi. Phép sử dụng y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có nhiều tỳ kheo ở chung một phòng. Bấy giờ có một tỳ kheo lấy y của mình trên giá, lôi y của người khác rơi xuống đất. Các tỳ kheo khác ban đêm dậy đi đại tiểu, dẫm lên y ấy. Người chú y khi tìm y không thấy, chung cục lại tìm được y dưới đất. Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy, từ nay trở đi vấn đề y phải xử sự như sau: nếu nhiều người cùng chung một phòng thì y của ai người ấy phải tự xếp lấy rồi lấy lá để làm dấu bên trong. Nếu móc y trên giá thì phải lấy dây lưng buộc lại, không được đem y của hòa thượng, y của A Xà Lê gói y của mình, mà phải dùng y của mình gói y của hòa thượng A Xà Lê. Nếu mùa xuân nhiều bụi bặm thì phải dùng y của mình tủ lên trên y của hòa thượng A Xà Lê. Nếu vào mùa hạ ẩm ướt thì nên lấy y của mình lót dưới y của hòa thượng A Xà Lê. Không được để cho trong phòng có bụi bặm mà phải thường thường rưới nước rồi lau sàn nhà. Không được dùng y lót trong tay để cầm ống nhổ, bô đựng đại tiểu tiện, giày dép. Cũng không được dùng y để đựng rác rưởi hoặc dẻ lau. Nếu y bị dơ bẩn thì nên đem giặt, nhuộm lại. Phải xem y như da thịt của mình. Phép sử dụng y phải làm như thế. Nếu ai không làm như thế thì vượt pháp oai nghi. Kệ tóm tắt. Khách và cựu tỳ kheo, rửa chân cùng lau chân, nước sạch và nước uống, phòng sưởi cùng tắm rửa, nhà bếp và y phục, kết thúc phần thứ tư. Cách xử sự giữa tỳ kheo ở A Luyện Nhã và ở thôn xóm. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ tỳ kheo ở thôn xóm và tỳ kheo ở A Luyện Nhã cùng thọ trai chung một chỗ. Lúc ấy các tỳ kheo ở A Luyện Nhã thường đúng giờ đến trai đường, thì các tỳ kheo ở thôn xóm bỗng nhiên đánh bảng sớm rồi ăn trước. Các tỳ kheo ở A Luyện Nhã khi đúng giờ đi đến liền hỏi các tỳ kheo ở thôn xóm: đã đánh bảng chưa? Đã ăn xong rồi. Lúc ấy các tỳ kheo ở A Luyện Nhã bèn trở về. Ngày hôm sau họ liền đến sớm lấy hết đồ ăn rồi mang đi. Các tỳ kheo ở thôn xóm đến đòi đồ ăn thì Tịnh Nhân nói: các tỳ kheo A Luyện Nhã đã đem đi hết rồi. Các tỳ kheo ở thôn xóm bèn hỏi các tỳ kheo ở A Luyện Nhã: các trưởng lão vì sao lại đến sớm rồi mang thức ăn đi hết? Các tỳ kheo ở A Luyện Nhã nói: thế thì vì sao các vị lại dậy sớm đánh bảng rồi ăn hết mà không đợi chúng tôi? Hai đàn tranh cãi nhau rồi cùng dẫn đến chỗ Phật, trình bày đầy đủ sự việc kể trên với Thế Tôn. Phật liền dạy: từ nay trở đi, tỳ kheo ở A Luyện Nhã và tỳ kheo ở thôn xóm phải xử sự như sau. Nếu tỳ kheo ở A Luyện Nhã và tỳ kheo ở thôn xóm cùng thọ trai một chỗ, thì tỳ kheo ở thôn xóm không được dậy sớm đánh bảng báo tin bữa ăn trước, bữa ăn sau và bữa ăn được mời, mà phải đợi tỳ kheo ở A Luyện Nhã. Và tỳ kheo ở A Luyện Nhã cũng không được nói: ta tự tự đến, họ sẽ phải đợi ta, mà phải đến trước hoặc là nhờ người nhận phần hoặc dặn để dành chỗ. Đồng thời tỳ kheo ở thôn xóm nên hỏi xem tỳ kheo ở A Luyện Nhã đã đến chưa. Nếu có người lấy phần giúp hay chừa chỗ thì hãy chỉ cho họ biết. Nếu Ưu Bà Tắc mời tăng thì tỳ kheo ở thôn xóm nên nói với tỳ kheo ở A Luyện Nhã: trưởng lão ngày mai hãy đến sớm, có mổ giáp mời bữa ăn trước, bữa ăn sau, đừng khất thực chỗ khác. Tỳ kheo ở A Luyện Nhã nghe vậy, ngày mai nên đến sớm. Khi tới rồi, nếu đồ ăn chưa chín thì không nên ngồi đợi, mà nên lễ tháp, tụng kinh, vấn đạo. Tỳ kheo ở thôn xóm nên đổ nước vào trong nồi trước, chụm lửa, đợi tỳ kheo ở A Luyện Nhã đến rồi mới bỏ gạo vào. Nếu trường hợp tỳ kheo ở A Luyện Nhã vì bị nạn quỷ, nạn nước lửa hoặc nạn giặc không đến được mà phải bỏ gạo, hoặc khi thức ăn đã chín, đàn việc muốn đánh bảng thì nên khuyên: này lão trượng, mặt trời vẫn còn sớm, nên đợi tỳ kheo ở A Luyện Nhã đến đã. Nếu mặt trời gần đứng bóng thì nên đánh bảng. Tỳ kheo ở A Luyện Nhã nên dùng bóng cây hay tường vách làm dấu mức thời gian để biết mặt trời sớm hay muộn mà đi đến. Giả sử các tỳ kheo ở A Luyện Nhã chưa đến kịp thì phải để dành chỗ ngồi. Nếu bữa ăn được nấu tại A Luyện Nhã cũng phải làm như vậy. Tỳ kheo ở A Luyện Nhã không được khinh tỳ kheo ở thôn xóm rồi nói rằng: các vị chắc là có đầu lưỡi sắc bén, ít mùi vị nên mới ở nơi đó, mà nên tán thán: các vị ở nơi thôn xóm thuyết pháp giáo hóa, vì pháp mà che chở, bảo vệ cho chúng tôi. Các tỳ kheo ở thôn xóm cũng không được khinh thường tỳ kheo ở A Luyện Nhã rồi nói: các vị ở A Luyện Nhã có ý hy vọng danh lợi, hưu nai cầm thú cũng ở A Luyện Nhã. Các vị ở A Luyện Nhã từ sớm đến chiều chỉ lo đếm năm đếm tháng mà thôi, mà nên tán thán: các vị xa rời thôn xóm ở A Luyện Nhã nhàn tĩnh tư duy về đạo nghiệp cao quý, đó quả thực là nơi rất khó sống mà các vị có thể ở đó để lắng động tâm tư. Tỳ kheo ở A Luyện Nhã và tỳ kheo ở thôn xóm đều phải làm như vậy. Nếu ai không làm như vậy thì vượt pháp oai nghi.